Lời Chúa là sức sống dạt dào, là tin yêu, là hạnh phúc cho con.
Thưa quý khán giả thân mến, quý khán giả vừa nghe xong tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là Kho Báu Phúc Âm. Kho Báu Phúc Âm là chương trình học Kinh Thánh theo bốn sách Phúc Âm. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học Kinh Thánh theo sách Phúc Âm Matthew. Phúc Âm Matthew là sách nói về tin mừng của Chúa Cứu Thế Giê-xu, Đấng Đức Chúa Trời đã hứa trong Kinh Thánh Cựu Ước. Tin mừng về Chúa Cứu Thế Giê-xu không phải chỉ cho người Do Thái, nhưng cũng cho toàn thể nhân loại. Mời quý thính giả lắng nghe Phúc Âm Matthew để học biết Chúa rõ hơn, tin cậy và yêu mến Chúa hơn. Qua đó, quý vị được trang bị sẵn sàng để đem ơn cứu rỗi và phước hạnh của Chúa đến với nhiều người khác nữa.
Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 83 với đề tài 12 sứ đồ, căn cứ trên Phúc Âm Matthew chương 10 từ câu 1 đến câu 4. Mời quý thính giả cùng xem Phúc Âm Matthew chương 10 từ câu 1 đến câu 4. Chúng tôi xin đọc sau đây. Đức Chúa Giê-xu gọi 12 môn đồ đến ban quyền phép trừ tà ma và chữa các thứ tật bệnh. Tên 12 sứ đồ như sau này. Sứ đồ thứ nhất là Simon, cũng gọi là Phi-e-rơ, và Andrê là em người, Gia-cơ con của Cê-bê-đê, và Giăng là em Gia-cơ, Philip cùng Ba-tê-lê-mi, Thô-ma và Ma-thi-ơ là người thâu thuế, Gia-cơ con của A-phê cùng Tha-đê, Simon là người Ca-na-an cùng Giu-đa Iscariot là kẻ phản Chúa Cứu Thế Giê-xu. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất. Câu 1 cho biết Chúa kêu gọi, chọn lựa, trang bị thế nào cho 12 sứ đồ trước khi sai họ ra đi? Câu hỏi thứ 2. Bạn biết gì về nhân thân và bản tánh của 12 sứ đồ? Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất. Câu 1 cho biết Chúa kêu gọi, chọn lựa, trang bị thế nào cho 12 sứ đồ trước khi sai họ ra đi? Chúa Cứu Thế Giê-xu kêu gọi nhiều người theo Ngài, nhưng Ngài không ép buộc họ. Họ tự nguyện gác bỏ mọi sự mà đi theo Ngài. Bây giờ, một lần nữa, Chúa đã chọn và chuẩn bị 12 người làm sứ giả đặc biệt của Ngài, được gọi là sứ đồ của Chúa. Sau một thời gian học hỏi trực tiếp từ nơi Chúa, câu 1 chép, Đức Chúa Giê-xu gọi 12 môn đồ đến, ban quyền phép trừ tà ma và chữa các thứ tật bệnh. Chúa trang bị cho họ trước khi sai đi để mở rộng vương quốc của Ngài trên đất này. Khi họ đã quyết lòng theo Chúa, thì Ngài giao thác sứ mệnh cho họ. Chúa thấy, Chúa biết và Ngài cũng gọi mỗi chúng ta, do vậy Ngài không ép buộc bất cứ ai trong chúng ta phải đi theo Ngài. Chúa mở ra cho chúng ta thật nhiều cơ hội và điều kiện thuận lợi để chúng ta quyết định đi theo và hầu việc Ngài. Điều quan trọng hơn hết là Chúa luôn trang bị, ban ơn khi giao phó trọng trách cho chúng ta. Câu hỏi thứ hai. Bạn biết gì về nhân thân và bản tánh của 12 sứ đồ? Để dễ nhớ, chúng ta tìm hiểu về 12 sứ đồ từng đôi với nhau theo như cách sắp xếp của trước giả Matthew. Hơn nữa, ít ra những cặp đôi này cũng có một vài khía cạnh nào đó liên hệ với nhau. Thứ nhất, Simon Phi-e-rơ và Andrê. Hai anh em là con của Giô-na. Phi-e-rơ là tên Chúa Giê-xu đặt cho ông Simon. Quê hương của họ là Bethsaida, một thành nằm trên bờ phía bắc của biển hồ Galilee. Nhà của Simon cũng ở thành Capernaum, nơi mà Chúa Giêsu đã một lần ghé thăm và chữa lành bệnh rét cho bà gia của ông. Simon Phêrô vốn là một ngư phủ ít học, tính nóng nảy nhưng lại rất nhanh nhẹn và nhiệt tình. Sôi nổi hơn các môn đồ khác, Phêrô xin Chúa cho đi bộ trên mặt biển nhưng rồi nhanh chóng sụp xuống nước vì sợ hãi. Nhanh nhẹn xưng Chúa rồi cũng vội vàng can ngăn Chúa. Hùng hồn tuyên bố không bao giờ bỏ Chúa, rồi chỉ vài giờ sau thẹn thùng chối Chúa. Có quá nhiều bài học cho chúng ta từ nhân vật Simon Phêrô. Andre là em của Simon Phêrô cũng đến Capernaum làm nghề đánh cá với anh mình. Andre trước đó là một môn đồ của Giăng Báp-tít và đã được Giăng Báp-tít giới thiệu khi thấy Chúa Giêsu đi ngang qua: "Kìa, chiên con của Đức Chúa Trời là đấng cất tội lỗi của thế gian đi." Andre đi theo Chúa Giêsu và cũng chính ông đã đưa anh mình là Simon đến gặp Chúa. Các sách phúc âm ít nói đến Andre, nhưng chúng ta để ý thấy mỗi lần Andre xuất hiện đều có một cái gì đó đem đến cho Chúa. Như Andre đã đưa đứa bé có 5 cái bánh và 2 con cá đến dâng cho Chúa. Lần khác, Andre cùng với Philip đã đưa những người Hy Lạp đến ra mắt Chúa. Phải chăng đó chính là điều chúng ta cần học hỏi nơi Andre? Thứ hai, Gia-cơ và Giăng là hai anh em con của Sê-bê-đê, một ngư phủ vùng Galilê. Gia-cơ là anh của Giăng, cả hai tiếp nối nghề đánh cá của cha mình. Ngày kia, Chúa Giêsu đi dọc theo bờ biển, nhìn thấy hai anh em đang vá lưới trong thuyền với cha mình. Ngài gọi họ, cả hai anh em bỏ thuyền, bỏ lưới, từ giã cha mà đi theo Ngài. Gia-cơ, Giăng và Phêrô từ lúc nào không rõ đã trở thành bộ ba thân cận của Chúa Giêsu. Ngài cho phép họ có mặt trong phòng khi kêu gọi con gái Giêru sống lại, đem họ lên núi cùng chứng kiến Chúa hóa hình, đưa họ vào vườn Gethsemane trong giờ chiến đấu cầu nguyện cuối cùng. Hai anh em Giăng và Gia-cơ được Chúa Giêsu đặt tên cho là Bô-a-nẹt, có nghĩa là con trai của sấm sét. Chính hai anh em đã xin Chúa Giêsu cho họ khiến lửa từ trời xuống thiêu đốt cả một thành của người Samari chỉ vì họ không chịu tiếp đón Ngài. Cũng chính hai anh em này đã gây ra sự giận dỗi giữa vòng các sứ đồ khi họ yêu cầu được vị trí tôn trọng trong nước Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, phía sau những hành động nông nổi ấy là tấm lòng yêu Chúa và trung thành của họ, đến nỗi Giăng được mệnh danh là môn đồ Chúa yêu, người đã dựa vào ngực Chúa trong bữa tiệc cuối cùng tại phòng cao. Gia-cơ bị vua Herod Agrippa giết bằng gươm vào khoảng năm 44 sau Chúa, là vị sứ đồ đầu tiên tử vì đạo. Còn sứ đồ Giăng thì bị đày ra đảo Patmô khoảng năm 95 sau Chúa. Tại nơi đây, ông đã được sự mặc khải vô cùng đặc biệt để viết ra sách Thải Huyền. Thứ ba, Philip và Barthélemy. Trong tất cả các sứ đồ, Philip đặc biệt hơn hết vì Chúa Giêsu đã đi tìm ông. Chúa Giêsu đã gặp Philip sau ngày Ngài kêu gọi Simon Phêrô và Andre. Philip cũng là người Bethsaida, cùng quê với Phêrô và Andre. Sau khi gặp Chúa Giêsu, Philip đã giới thiệu Ngài cho Nathanael. Barthélemy chính là Nathanael, là người đã tỏ ra khá lạnh nhạt từ ban đầu khi được nghe Philip giới thiệu Chúa Giêsu cho ông. Nathanael đã trả lời Philip bằng một câu nói đậm chất thành kiến: "Há có vật gì tốt ra từ Nazareth được sao?" Philip không cần phải trình biện, ông chỉ đơn sơ mời gọi: "Hãy đến xem." Lời mời ngắn gọn đã trở nên một lời khiêu gợi sự tò mò, như muốn nói: "Được rồi, cứ đến xem thử đi, rồi sẽ thấy tốt hay không tốt." Mẫu đối thoại của đôi bạn này có thể trở thành kiểu mẫu kinh điển về cá nhân chứng đạo qua bao thời đại. Thứ tư, Thomas và Matthew. Tên Thomas có xuất xứ từ tiếng Aram, dịch ra tiếng Hy Lạp là Didym, có nghĩa là sinh đôi. Tuy nhiên, cho đến ngày nay, ít ai nhớ đến Thomas với biệt danh sinh đôi, nhưng Thomas nghi ngờ lại được nhớ và nhắc đến nhiều hơn. Không rõ lắm vì sao trong bốn sách phúc âm chỉ có Giăng là nhắc đến Thomas, lần đầu tỏ ra sự trung thành của ông khi Chúa Giêsu quyết định đi đến thành Bethany để gọi Lazarơ sống lại từ kẻ chết. Lúc ấy, Thomas chẳng hiểu gì công việc của thầy mình, nhưng đã tỏ ra lòng trung thành khi nói với các môn đồ khác: "Chúng ta cũng hãy đi tới đó đặng chết với Ngài." Lần sau, qua những lời phát biểu của ông, càng tỏ ra ông không hiểu chút gì về sứ mệnh của Ngài trên đất này. Khi tất cả các sứ đồ khác báo tin thầy mình đã sống lại, thì ông khăng khăng không tin, và câu nói của ông đã bị mọi người ghi nhớ là câu nói của Thomas nghi ngờ. Sự xuất hiện của Chúa Giêsu giúp ông xác nhận niềm tin, và cuối cùng, Thô-ma cũng đã thưa với Chúa rằng: Lạy Chúa tôi, Đức Chúa Trời tôi. Đồng thời qua sự gặp gỡ với Thô-ma, Chúa Giê-xu đã cho chúng ta một nguyên tắc có giá trị nhất trong đức tin, ấy là phước cho những kẻ chẳng từng thấy mà đã tin vậy. Còn Ma-thi-ơ, tác giả sách Phúc Âm thứ nhất này, vốn xuất thân là một người thu thuế. Đây là nghề bị dân chúng căm ghét vì vơ vét của dân mình để nộp cho đế quốc La Mã. Chúa Giê-xu đi ngang qua sở thuế, nhìn thấy Ma-thi-ơ, Ngài gọi và Ma-thi-ơ đi theo Ngài. Bất kỳ thời đại nào, tiền bạc vẫn luôn là một lực hút vô địch đối với con người. Nhưng đối với Ma-thi-ơ, bởi ơn kêu gọi của Chúa Giê-xu, ông đã từ bỏ túi bạc, ngày thu gom tiền bạc, bước đi theo Chúa để trở thành một sứ giả đặc biệt của nước trời. Thứ năm, Gia-cơ và Tha-đê. Gia-cơ còn được gọi là Gia-cơ nhỏ theo Mác chương 15 câu 40 để phân biệt với Gia-cơ anh của dân. Gia-cơ nhỏ là con của A-phê, có mẹ tên là Ma-ri. Tha-đê chỉ xuất hiện trong bản danh sách 12 sứ đồ. Thứ sáu, Simon và Judas Iscariot. Simon là người Canaan, dầu vậy không hẳn Simon là người gốc dân Canaan. Trong sách Phúc Âm Luca chương 6 có ghi rằng Simon người Celot. Celot là tên của một đảng phái chính trị, rõ hơn là người cách mạng Do Thái. Họ là những người chống lại sự cai trị của đế quốc La Mã trên đất nước Palestine của họ, đồng thời giúp đỡ người nghèo và giải phóng họ khỏi sự áp bức. Để thực hiện lý tưởng đó, họ đã sử dụng bạo lực. Simon trước khi theo Chúa Giê-xu thì ông là người cách mạng Celot. Khi theo Chúa Giê-xu, ông đã từ giả bạo lực, trang bị một thứ vũ khí mới, đó là tình yêu, để mở rộng nước trời cho Chúa Cứu Thế Giê-xu. Người thứ hai trong bản cặp đôi thứ sáu này là Judas Iscariot, kẻ phản Chúa. Sứ đồ Giăng đã ghi lại rằng Judas là người giữ tiền cho nhóm 12 sứ đồ, và Judas cũng chính là tay trộm cắp. Từ một số câu chuyện trong Phúc Âm, chúng ta thấy lòng tham của Judas lộ diện lần lần. Chính Judas là người lên tiếng chỉ trích Mary đã quá phung phí khi đập bể chai dầu cam tùng hương rất quý giá mà xức chân cho Chúa. Ý của Judas là nên bán chai dầu ấy lấy tiền dâng cho Chúa, dĩ nhiên là sẽ bỏ vào công quỹ mà Judas là người giữ túi tiền, và sau đó là cơ hội tiền sẽ chảy vào túi riêng của ông. Ngay sau sự việc này, Judas đã đi gặp các thầy tế lễ bàn mua nộp Chúa Giê-xu cho họ. Cuối cùng, ông đã đạt đến thỏa thuận bán thầy mình với giá 30 miếng bạc. 12 sứ đồ không phải là những người hoàn hảo, nhưng Chúa Giê-xu đã chọn và dùng họ. Ngày nay, Chúa cũng chọn và dùng chúng ta là những người bất toàn để chúng ta dâng cuộc đời mình góp phần mở rộng nước trời trên đất. Vấn đề là chúng ta vâng phục Chúa và dấn thân cho Chúa, hay vẫn gần bên Chúa mà lại phản nghịch Ngài như Judas Iscariot năm xưa? Bài học Kinh Thánh theo Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 10, từ câu 1 đến câu 4 đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 84 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Chúa mời gọi anh đến, anh nên mau mau đến sao còn chần chừ. Lặng yên, Chúa mời gọi anh đến với tâm lòng chờ mong, vì lòng Chúa quá yêu anh dù anh vỡ xa tình ơi. Vì tình yêu mà Chúa đến dương trần, mang nguồn tình yêu cho người dương thế. Vì tình yêu mà Chúa đến thế.